Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài nhìn lại những huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục tu sĩ trong năm sắp kết thúc. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về mầu nhiệm của Chúa Kitô và việc phụng tự. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn thiếu nhi Công giáo tiến hành Ý sáng hôm qua, ngày 20 tháng 12, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với các em tìm Chúa Giêsu như tác giả sự sống, niềm vui, tình thương và bình an. 50 em thiếu nhi đại diện cho chục ngàn thiếu nhi Công giáo tiến hành Ý cùng với giáo sư Franco Miano, chủ tịch phong trào, và Đức Cha Tổng tuyên y Domenico Sigalini đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ chủ đề hoạt động của các thiếu nhi Công giáo tiến hành Ý là đi tìm kiếm tác giả. Ngài giải thích cho các em, tác giả sự sống, tác giả niềm vui và tác giả tình thương đối với các em chính là Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, có bao nhiêu người làm cho các con được hạnh phúc, nhưng có một người bạn lớn nhất là tác giả niềm vui của mọi tác giả ấy. Tâm hồn các con được tràn đầy một niềm vui vượt lên trên mọi niềm vui khác và kéo dài trọn đời. Đó chính là Chúa Giêsu. Các con hãy nhớ rằng hệ các con càng học biết về Chúa và đối thoại với Ngài, thì các con càng cảm thấy hài lòng trong tâm hồn và có khả năng vượt thắng những sầu muộn bé nhỏ nhiều khi xảy ra trong tâm hồn các con. Về việc tìm kiếm tác giả tình thương, Đức Thánh Cha nhận xét, tất cả chúng ta đều cần yêu mến và cảm thấy có người chấp nhận và yêu mến chúng ta. Cảm thấy được yêu mến chính là điều cần thiết để sống. Nhưng một điều không kém phần quan trọng, đó là có khả năng yêu mến người khác. Để làm cho cuộc sống của mọi người được tươi đẹp, kể cả cuộc sống của những người bạn đồng lứa tuổi với các con, đang ở trong tình cảnh khó khăn. Vì thế, Cha hài lòng vì sáng kiến của các con trong tháng Giêng hỗ trợ một dự án tại Ai Cập, nhắm đến giúp đỡ cụ thể cho các trẻ em bụi đời.
London, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí suy tư và xét mình nhân dịp lễ Giáng sinh, lấy hứng từ tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong một bài bình luận về lễ Giáng sinh đăng trên tờ Tài Chánh Thời Báo xuất bản tại London, theo lời thỉnh cầu của ban chủ nhiệm báo này. Sau khi diễn giải ý nghĩa câu Chúa Giêsu trả lời cho những người muốn bắt bẻ Ngài, hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, Đức Thánh Cha viết, sự Giáng sinh của Chúa Kitô thách thức chúng ta hãy kiểm điểm lại những ưu tiên, giá trị và chính lối sống của chúng ta. Trong khi lễ Giáng sinh chắc chắn là một thời điểm đầy vui mừng, nhưng đây cũng là cơ hội để suy tư sâu xa và xét mình. Vào cuối một năm cam go về kinh tế đối với nhiều người, chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ sự khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của cảnh tượng hang đá máng cỏ. Lễ Giáng sinh có thể là một thời điểm trong đó chúng ta học cách đọc tin mừng để biết Đức Chúa Giêsu không những như một hài nhi trong máng cỏ, nhưng còn như một đấng qua đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha xác quyết rằng chính trong tin mừng mà các tín hữu Kitô tìm được nguồn hứng cho cuộc sống thường nhật và dấn thân trong thế sự, dù là tại quốc hội hay tại thị trường chứng khoán. Các tín hữu Kitô không được tránh né trần thế, họ phải dấn thân với trần thế, nhưng sự dấn thân của họ trong chính trị và kinh tế phải vượt lên trên mọi hình thức ý thức hệ.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô chiến đấu chống lại nghèo đói vì họ nhìn nhận phẩm giá tối cao của mỗi người. được xây dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và nhắm đến cuộc sống vĩnh cửu. Các tín hữu Kitô hoạt động để có sự chia sẻ quân bình hơn của tài nguyên trên trái đất, vì họ xác tín rằng trong tư cách là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta có nghĩa vụ phải chăm sóc những người yếu thế và dễ tổn thương nhất. Các Kitô hữu chống lại sự ham hố và bóc lột, vì xác tín rằng lòng quảng đại và tình yêu thương vị tha, như Chúa Giêsu thành Nazareth đã dạy và sống, chính là con đường dẫn đến cuộc sống sung mãn. Niềm tin của Kitô hữu nơi phần mình siêu việt của mỗi người cho thấy cần cấp thiết hoạt động để thăng tiến hòa bình và công lý cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng cổ vũ sự cộng tác của các tín hữu Kitô với những người khác. Kitô hữu trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar, chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhiều khi trong lịch sử, Kitô hữu đã không thể chiều theo những yêu cầu của Caesar, từ việc tôn thờ hoàng đế trong đế quốc La Mã xưa kia cho đến các chế độ độc tài trong những thế kỷ vừa qua. Caesar đã tìm kiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi các tín hữu Kitô từ chối cúi mình trước các thần tượng giả dối đề ra ngày nay, họ không theo một vũ trụ quan lỗi thời. Đúng ra là vì họ tự do đối với những cưỡng bách của ý thức hệ. Họ được soi sáng nhờ nhân sinh quan cao quý về vận mệnh của con người, nên họ không thể thỏa hiệp với những gì hạ giá quan niệm ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết tại Ý nhiều cảnh tượng hang đá diễn tả hậu trường cảnh điêu tàn của những dân thị thời La Mã. Điều này cho thấy sự Giáng sinh của Hài Nhi Giê-xu đánh dấu sự cáo chung của trật tự cũ của thế giới ngoài giáo, trong đó không ai dám chống lại những đòi hỏi của Caesar. Nay có một vị vua mới, Ngài không dựa vào sức mạnh của võ khí, nhưng dựa trên sức mạnh của tình thương. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người như Ngài sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người bị tổn thương vì những thay đổi của cải trong một thế giới bấp bênh. Từ máng cỏ, Chúa Kitô có gọi chúng ta sống như những công dân của nước trời, một nước mà mỗi người thiện chí có thể giúp xây dựng trên trái đất này.
Vatican, sáng hôm qua, 20 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 24 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước và hiện thánh. Trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Đứng đầu danh sách là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Antonio Brimando và hơn 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại vào ngày 13 tháng 8 năm 1480. Hai sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của hai nữ chân phước Laura di Santa Caterina, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh nữ Caterina, qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellin, thọ 75 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Maria Guadalupe, đồng sáng lập dòng các nữ tu thánh nữ Margareta Maria và người nghèo, qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi. Có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều nước như Italia, Argentina, Tây Ban Nha, Ba Lan, Ukraine, Croat, trong đó có nhiều vị bị giết vì đức tin trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Sau cùng, 10 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, qua đời năm 1978, thọ 81 tuổi.
Nhóm hơn 800 chân phước tự đạo ở Otranto có lẽ là nhóm đông nhất được nhìn nhận phép lạ và sẽ được tôn phong hiển thánh. Cuộc tự đạo của các vị diễn ra cách đây 532 năm, trong khi quân Thổ Nhĩ Kỳ của Pastita Ahmed vây thành Otranto, Nam Ý, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 1480. Họ chiếm được thành và tụ tập 813 người sống sót và đưa lên ngọn đồi gần đó, buộc phải chối bỏ Chúa Kitô nếu không sẽ bị giết chết. Vị tự đạo đầu tiên là Antonio Primando, lần lượt tất cả đều bị chém chết. Ngày 14 tháng 12 năm 1771, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 14 công bố sắc lệnh nhìn nhận các vị tự đạo là chân phước.
Beirut, ông Michel Sleiman, Tổng thống Liban, đã cầu chúc Đức Giuhanna X Zarizi, tân thượng phụ giáo hội chính thống Hy Lạp Antiochia, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong việc phục vụ giáo hội và tái khẳng định quyết tâm cộng tác để bảo vệ an ninh cho các Kitô hữu tại Trung Đông, cùng với một cuộc sống xứng đáng và an toàn. Đức Tân Thượng Phụ Giovanna X Zarigi vừa được bầu lên làm Thượng Phụ Antiochia, kế nhiệm Đức Thượng Phụ Ignacio IV Hazim cách đây vài ngày tại Balaman bên Liban, và đang được nhiều nhân vật đạo đời viếng thăm chúc mừng, trong đó có Tổng thống Sulaiman. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc gặp gỡ, Tổng thống Sulaiman nói: "Chúng tôi cầu chúc Đức Tân Thượng Phụ đạt được thành công mỹ mãn vì sứ mệnh của Ngài trong lúc này rất khó khăn, nhất là tình trạng đàn áp mà các Kitô hữu Đông Phương đang phải gánh chịu, không những tại Iraq và Syria mà thôi, nhưng còn ở Palestine nữa. Vì cộng đoàn chính thống cũng như các cộng đoàn Kitô khác cũng chịu chung những bất công và chính sách xâm chiếm của Israel. Chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để bảo đảm cho các Kitô hữu Đông Phương một cuộc sống an ninh và xứng đáng. Đây cũng là trách nhiệm của giới lãnh đạo Ả Rập và của cộng đồng quốc tế, phải sát cánh với những nhóm thiểu số trong quốc gia của họ. Những nhóm này cũng đã là cột trụ phát triển của quốc gia. Trong thế giới đa dạng chúng ta đang sống hiện nay, sự cộng tác giữa các nhóm dân khác nhau này là điều cốt yếu, không những vì trọng lượng dân số, nhưng còn vì giá trị văn hóa của họ nữa."
Vatican, trong năm 2012 này, đã có 447.000 người tham dự cuộc tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Theo thông cáo do Phụ Giáo Hoàng công bố ngày hôm qua, ngày 20 tháng 12, số tín hữu vừa nói, giữa các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha vào những ngày thứ tư hàng tuần, hoặc tại đài Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, hoặc ở khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, nhất là vào mùa hè. Số người đông đảo nhất là vào tháng 10 vừa qua với 90.000 người, số người ít nhất là vào tháng 8 năm nay với 10.500 người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài nhìn lại những huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục tu sĩ trong năm sắp kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm nay ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các hồng y và các giáo mục, các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần. Trong cuộc gặp gỡ như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ điểm những sinh hoạt nổi bật nhất của tòa thánh trong năm sắp kết thúc. Qua đó, có thể Ngài sẽ nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Mexico và Cuba, cũng như tại Liban, biến cố thường hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Và cuối cùng là năm đức tin. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số giáo huấn của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục tư sĩ và chúng sinh qua những dịp Ngài tiếp kiến và gặp gỡ họ trong năm 2012 này.
Sáng ngày 20 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 70 người, gồm ban giám đốc cùng với các linh mục và chúng sinh sinh viên ở Roma. Trong số này có hai người Việt Nam. Nhân dịp này, Ngài nhắn nhủ họ hãy tăng cường đời sống thiêng liêng, kết hiệp với Chúa, như điều kiện để có thể cộng tác hữu hiệu vào công cuộc truyền giảng tin mừng sau này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Thánh nữ Agnes, trinh nữ tử đạo, bổn mạng của học viện. Hồng ân hiến thân trọn vẹn cho Chúa trong cuộc tử đạo của Thánh nữ, được chuẩn bị bằng sự chọn lựa ý thức và tự do và trưởng thành, đối với sự trinh khiết, chứng tỏ ý chí hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô. Từ tấm gương trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đời sống linh mục đòi hỏi một sự khao khát ngày càng nên thánh, một cảm thức giáo hội thật rõ ràng, một sự cởi mở đối với tình huynh đệ, không loại trừ hoặc thiên vị ai. Và trong tiến trình huấn luyện, chúng sinh và linh mục phải hấp thụ một tổng hợp giữa đức tin và lý trí. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể, nên linh mục chân thực của ngôi lời nhập thể ngày càng phải trở thành sự trong sáng, rạng ngời và sâu xa của lời vĩnh cửu được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng giáo hội mong đợi nhiều nơi các linh mục trẻ trong công trình rao giảng tin mừng và tái truyền giảng tin mừng. Cha khuyến khích các con để trong sự vất vả hàng ngày ăn rễ sâu trong vẻ đẹp của truyền thống chân chính, kết hiệp sâu xa với Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy có khả năng mang Chúa Kitô tới các cộng đoàn của các con với sự thật và niềm vui.
Ngày 26 tháng 1, Đức Thánh Cha kêu gọi huấn luyện các chúng sinh để họ trở thành những linh mục thánh thiện, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Trong buổi tiếp kiến dành cho ban giám đốc và các chúng sinh thuộc ba đại chúng viện miền Ý, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, đó là các đại chúng viện miền Campania, Umbria và Calabria, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chúng sinh rằng việc học thần học phải luôn gắn liền mật thiết với đời sống cầu nguyện. Làm sao để đời sống hoạt động như linh mục sau này luôn có sự hồi nhất, hòa hợp giữa sứ vụ với bao nhiêu hoạt động đa diện và đời sống thiêng liêng. Đối với linh mục là người sẽ phải tháp tùng người khác suốt trong đời sống của họ. Điều quan trọng là chính các linh mục phải thiết lập sự quân bình giữa con tim và lý trí, giữa trí tuệ và tình cảm, giữa thân xác và linh hồn, và thực sự là liêm chính chết về mặt con người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ai muốn trở thành linh mục thì trước tiên phải là người của Thiên Chúa, như chính Thánh Phaolô đã mô tả. Vì thế điều quan trọng nhất trong hành trình tiến đến chức linh mục và trong suốt đời sống linh mục là quan hệ bản thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại huấn dụ của Chân Phước Gioan 23 khi tiếp ban giám đốc của các chúng sinh đại chúng viện miền Campania nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập rằng, thế giới đang mong đợi các vị thánh, họ muốn các linh mục thánh thiền và là người thánh hóa, trước khi là những linh mục thông thái, hùng biện được cập nhật và đổi mới. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời này vẫn còn rất vang dội, rất thời sự, vì ngày nay toàn thể giáo hội và đặc biệt là tại các miền của anh em, đang cần những người thờ của tin mừng, những người chứng nhân đáng tin cậy và những người thăng tiến sự thánh thiền bằng chính đời sống của mình. Ước gì mỗi người trong anh em có thể đáp lại được tiếng gọi thiêng liêng ấy.
Ngày mùng 2 tháng 2 năm nay, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng là ngày đời sống thánh hiến lần thứ 16. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ, và Ngài mời gọi mọi tu sĩ tận dụng và sống năm đức tin để gia tăng lòng gắn bó theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là lần thứ 3 ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã đề cập đến năm đức tin và nói, tôi mong ước rằng tất cả các tín hữu, đặc biệt là các thành viên các hội dòng đời sống thánh hiến, sẽ sống năm đức tin như một thời điểm thuận tiện cho sự canh tân nội tâm, đào sâu các giá trị thiết yếu và những đòi hỏi của sự thánh hiến. Là những người đã đón nhận ơn gọi theo sát Đức Chúa Giêsu Kitô qua việc tuyên xưng các lời khuyên phúc âm, anh chị em được mời gọi đào sâu hơn nữa mối quan hệ với Thiên Chúa trong năm đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các lời khuyên phúc âm được đón nhận như quy luật sống đích thực, củng cố đức tin, cậy, mến, liên kết với Thiên Chúa. Sự gần gũi sâu xa với Chúa như thế phải luôn luôn là yếu tố thứ nhất và là đặc tính đời sống của anh chị em. Nó sẽ dẫn đưa anh chị em đến chỗ gắn bó với Chúa một cách mới mẻ và có ảnh hưởng tích cực trên sự hiện diện đặc biệt và hình thức tông đồ của anh chị em giữa lòng dân Chúa, với sự đóng góp của các đoàn sủng của anh chị em, trong niềm trung thành với huấn quyền hội thánh, để trở thành những chứng nhân về đức tin và ân phúc, chứng nhân đáng tin cậy đối với giáo hội và thế giới ngày nay.
Chiều ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Đại chủng viện Roma nhân dịp kỷ niệm lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện này vào ngày thứ Bảy, sau đó 18 tháng 2. Trong dịp này, Ngài mời gọi các chúng sinh và các tín hữu thực hành lời dạy của Thánh Phaolô, đừng chiều theo quyền lực thế giới và đổi mới đường lối suy nghĩ. Tại nhà nguyện Đại chủng viện, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị giám đốc, giáo sư và 190 đại chúng sinh nghe đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma. Qua đó Thánh Tông Đồ nhắn nhủ với các tín hữu, hãy dâng hiến thân thể mình như của lễ sống đồng, thánh thiền và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng từ tinh thần của anh em, đừng chiều theo thế gian này, nhưng hãy để cho mình được biến đổi bằng cách canh tân lối tư tưởng, để có thể phân định thánh ý của Thiên Chúa, điều gì là tốt, điều gì là hoàn hảo, và làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha đã diễn tả cho mọi người đoàn thư trên đây, trong một bài Lectio Divina, nguyện gẫm lời Chúa, Ngài giải thích từng câu và nhiều khi từng chữ trong đoàn thư, và Ngài nhấn mạnh rằng, thế gian ở đây được hiểu như là thế gian ở trong quyền lực của sự ác. Ngày nay có hai quyền lực lớn của sự ác, đó là quyền lực về tài chính và quyền lực của các phương tiện truyền thông. Hai thứ này, tuy chúng là tốt và cần thiết, nhưng chúng sẽ trở nên xấu khi bị lạm dụng. Chúng ta thấy thế giới tài chính có thể thống trị trên con người, sự ham hố của cải và danh vọng thống trị thế giới và biến nó thành nô lệ. Thế giới tài chính không còn là một công cụ để mưu sinh, thăng tiến đời sống con người, nhưng trở thành một quyền lực áp bức con người, một quyền lực mà người ta phải tôn thờ như thần tài. Nó thực sự là thần minh giả dối thống trị thế giới. Chúng ta không thể chiều theo và tùng phục những thứ quyền lực như thế.
Đức Thánh Cha cũng phê bình thứ quyền lực thứ hai là quyền lực của dư luận quần chúng. Nó có vẻ là thực tại, nhưng thực tế nó làm cho con người không còn theo đuổi sự thật nữa. Chúng ta cần chống lại thứ quyền lực này. Chúng ta không muốn chiều theo nó, không muốn được ca tụng, không muốn cái vẻ bề ngoài, nhưng muốn sự thật. Sự thật mang lại cho chúng ta tự do đích thực, được giải thoát khỏi nhu cầu khoái lạc, khỏi thái độ chỉ biết nói theo tập thể. Chính thái độ không về hùa như thế theo tinh thần Kitô giải thoát chúng ta và trả lại cho chúng ta sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh mỗi ngày canh tân cách thức suy nghĩ và nói, đây là một nghĩa vụ hằng ngày trên hành trình học thần học để chuẩn bị cho chức linh mục. Học thần học kỹ lưỡng, trong tinh thần, suy nghĩ về thần học đến cùng, suy niệm kinh thánh mỗi ngày. Cách học thần học như thế, với sự lắng nghe chính Chúa nói là con đường canh tân lề lối tư duy, biến đổi chính con người chúng ta và thế giới.
Sáng thứ năm đầu mùa chay ngày 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp đỡ các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý. Đức Thánh Cha vẫn giữ thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ năm đầu mùa chay. Hiện diện tại đài thánh đường Phaolô 6 có Đức Hồng Y giám quản Agostino Fanlini, 7 giám mục phụ tá và gần 1.000 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Trong vòng 40 phút nói buông, Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ tư từ câu 1 đến câu 16 trong thư Phaolô gửi tín hữu Thánh Efeso. Qua đó, Thánh Nhân nhắn nhủ với họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Ngài nhận định rằng, đau khổ lớn nhất đối với Hội Thánh tại Âu Châu, tại Tây Phương là thiếu ơn gọi, nhưng Chúa vẫn kêu gọi, nhưng người ta lại thiếu sự lắng nghe. Chúng ta đã nghe tiếng Chúa và chúng ta phải chú ý đến tiếng Chúa cho người khác nữa, để giúp họ lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận lời kêu gọi của Chúa. Con đường ơn gọi mở ra cho các phi mục tử của Chúa Kitô. Trong số những đức tính mà người đón nhận tiếng Chúa phải có, trước tiên đó là đức tính khiêm nhường. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là một nhân đức mà trong danh sách các nhân đức tiền Kitô giáo không nói đến. Vì thế, đây là một nhân đức mới, nhân đức theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ đến thư gửi tín hữu Philippe chương 2. Tuy đồng hàng với Thiên Chúa, người đã hạ mình xuống, đón nhận hình hài của người tôi tớ và vâng phục cho đến chết. Đây là hành trình khiêm tốn của con Thiên Chúa mà chúng ta phải noi gương. Theo Chúa Kitô có nghĩa là đi vào con đường khiêm tốn ấy, trái ngược với sự khiêm tốn là kiêu ngạo, như cội rễ của mọi tội lỗi. Kiêu ngạo là hênh hoang và tự đắc, mong muốn có quyền lực, cái vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mặt người khác như nhân vật hoặc cái gì đó, không có hàm ý làm đẹp lòng Thiên Chúa, muốn được mọi người tôn kính, là Kitô hữu, có nghĩa là vượt thắng cám dỗ nguyên thủy ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi khiêm tốn, ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho ta khả năng sự thật. Vì thế, trong giáo hội, cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ nhưng cao cả trước mặt Thiên Chúa. Những tủi nhục bé nhỏ mà chúng ta phải sống ngày qua ngày cũng là điều lành mạnh, vì chúng giúp chúng ta được tự do đối với thứ vinh quang hư danh, trái ngược với sự thật và không làm cho chúng ta hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng đề cao nhân đức dịu dàng, một nhân đức mạnh mẽ hơn bạo lực. Ngày nay, ý niệm về chân lý bị nghi ngờ vì người ta gắn liền nó với bạo lực. Đáng tiếc là trong lịch sử đã có những vụ người ta muốn bảo vệ chân lý bằng bạo lực, trong khi thực tế là chân lý và bạo lực là hai ý niệm đối nghịch nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân và làm sao để Đức Chúa Giêsu Kitô được nhận biết. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự kiện có những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành vì được giải thoát khỏi giáo huấn của giáo hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành, nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thực chính là tự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời và tin nơi con Thiên Chúa. Chỉ như thế, ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay.
Trong tháng thứ năm tuần thánh mùng 5 tháng 4, trong bài giảng lễ làm phép dầu, Đức Thánh Cha đã phê bình lập trường của một nhóm linh mục kêu gọi bất tuân phục, gọi là để canh tân giáo hội. Hồi tháng 6 năm 2011, nhóm linh mục người Áo, dưới sự lãnh đạo của linh mục Helmut Schuller, nguyên tổng đại diện giáo phận Vienna, đã đề ra lời kêu gọi sáng kiến của các cha sở, qua đó kêu gọi bất tuân phục Roma, cổ võ truyền linh mục cho phụ nữ, cho phép người ly dị và các tín hữu công giáo không Kitô và những người đã ra hỏi Kitô giáo được rước lễ. Các buổi phụng vụ lời Chúa trong đó có phần rước lễ, phải được coi là các thánh lễ không có linh mục. Theo nhóm này, có hơn 400 linh mục ủng hộ và tham gia sáng kiến của các cha sở, không những tại Áo, nhưng còn tại Đức và nước khác nữa. Họ bất chấp luật không giáo dân giảng trong thánh lễ, bổ nhiệm giáo dân coi sóc các giáo xứ, bất phân biệt nam nữ, tình trạng gia đình, cho phụ nữ và những người đã có gia đình làm linh mục. Trong bài giảng làm lễ phép dầu, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ đến nhóm linh mục đó và bác bỏ lập luận của họ. Ngài cổ võ các linh mục trở thành đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng đã vâng phục cho đến chết và xác quyết rằng sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chính là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò các thánh như là những bản dịch lối sống của Đức Kitô đối với các tín hữu của người, lối sống mà họ có thể thấy và có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô qua dòng lịch sử, liên tục có những bản dịch như thế về đời sống của Chúa Kitô trong những nhân vật lịch sử sinh động. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các linh mục hãy tận dụng năm đức tin để giúp các tín hữu đào sâu giáo lý và sự hiểu biết về Chúa Giêsu. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu từ 9:30 sáng tại đền thờ Thánh Phaolô có 40 hồng y và 60 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và các tòa giám quản Roma cùng với 1.600 linh mục trước sự hiện diện của 1.700 tín hữu. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục.
Vừa rồi là bài nhìn lại những huấn dụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các linh mục tu sĩ trong năm sắp kết thúc. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Mầu nhiệm của Chúa Kitô và việc phụng tự. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu tương quan giữa Đức Giêsu và chức tư tế Do Thái, chúng ta đã nhận thấy không có mối dây liên hệ nào giữa hai bên. Đức Giêsu thuộc chi tộc Giuđa chứ không thuộc chi tộc Lêvi. Người đã không bao giờ tự giới thiệu như một tư tế mà chỉ giảng dạy như một rabbi, và dân chúng gọi người là vị ngôn sứ vĩ đại. Nhưng nhất là người được thừa nhận như là đấng cứu thế thuộc dòng tộc David. Đây là điều dễ hiểu hơn vì Đức Giêsu thuộc chi tộc Giuđa và thuộc dòng tộc vua David. Tuy nhiên, thuyết cứu thế David đã không phải là không có liên hệ tới các cơ cấu phụng tự. Sấm ngôn của ngôn sứ Nathan, nền tảng của thuyết cứu thế này, thật ra đã báo trước rằng con vua David sẽ xây đền thờ cho Thiên Chúa, như viết trong sách Samuel 2, chương 7. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Tất cả bốn phúc âm đều lấy lại lời sấm này của ngôn sứ Nathan trong một hình thái mới. Đề tài phá hủy và tái thiết đền thánh chiếm một chỗ ý nghĩa trong các trình thuật cuộc khổ nạn của các phúc âm nhất lãm. Như thế có một sứ mệnh liên quan tới phụng tự được đề nghị như là một phần mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong chương 2 Thánh sử Gioan ghi lại biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem như sau. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Thánh Kinh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Thánh Kinh và lời Đức Giêsu đã nói. Đằng khác, trình thuật bữa tiệc ly chứa đựng một yếu tố có tầm quan trọng rất lớn đối với tương quan của Đức Giêsu với Thiên Chúa. Và nó chứng minh cho thấy Đức Giêsu là Thượng Tế và là vật bị sát tế. Trình thuật biến cố Đức Giêsu thành lập bí tích Thánh Thể, Thánh sử Matthew viết trong chương 26 như sau. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn trao cho các môn đệ và nói, tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Một cử chỉ như thế, và với những lời nói như thế, chắc chắn đã không được thấy trước trong lễ nghi cổ xưa. Nó là một canh tân tuyệt vời. Tuy nhiên, sự hiệp nhất giữa máu và giao ước nhắc nhớ tới hiến tế và giao ước như sách Xuất Hành miêu tả trong chương 24, nói về việc dân Israel ký giao ước với Gia-vê Thiên Chúa. Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Gia-vê. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Gia-vê. Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa, tất cả những gì Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bây giờ ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói, đây là máu giao ước Gia-vê đã lập với các ngươi, dựa trên những lời này. Việc hiệp nhất máu và giao ước trao ban một sự định đoạt hy tế cho cử chỉ của Đức Giêsu, và như vậy cho cái chết của người mà cử chỉ này diễn tả trước. Suy tư Kitô đã khám phá ra các khía cạnh này. Thánh Phaolô làm chứng cho sự kiện trên khi nói về tính cách không thể hòa hợp giữa hai phụng tự hy tế, phụng tự của thánh thể và phụng tự của việc thờ cúng các ngẫu tượng. Thánh nhân viết trong chương 10 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Vì thế anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Israel xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lọc bàn thờ sao? Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người? Như thế cần phải thừa nhận nơi các biến cố này của việc thành lập bí tích thánh thể, cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Kitô, một sự canh tân phụng tự triệt để. Sự kiện Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể, chịu khổ nạn và chết trong bối cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo cho thấy tính cách hy tế của cái chết ấy. Nó được đặt để trong tương quan với việc sát tế chiên con của lễ vượt qua. Trong chương 26, Thánh sử Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Khi Đức Giêsu giảng dạy các điều ấy xong, người bảo các môn đệ của người rằng: Các con biết còn hai ngày nữa là lễ vượt qua, và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Thánh sử Gioan cũng ghi nhận rằng khi đem Đức Giêsu đến dinh quan Phi-la-tô, người Do Thái không vào dinh vì sợ bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được. Vì thế quan Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và nói chuyện với họ. Trong chương 5 thứ nhất viết cho tín hữu Côrintô, Thánh Phao-lô khuyên họ: Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta, vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy những bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Trong chương 3 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng mượn một số từ khác của phụng tự hiến tế để diễn tả cái chết của Đức Kitô. Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Sau cùng, trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô khích lệ tín hữu hãy noi gương yêu thương của Chúa Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Ở đây tư tưởng của Thánh Phao-lô được bổ túc bởi từ vựng phụng tự hiến lễ và hy lễ tựa hương thơm ngào ngạt. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh nhân chia sẻ kinh nghiệm kết hiệp của Ngài với Chúa Kitô và khẳng định với tín hữu rằng: Tôi cũng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong kiếp phàm nhân, trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do lề luật, thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích. Còn Thánh Phêrô trong thứ nhất thì gán cho Đức Kitô một kiểu nói thông dụng trong phụng tự Do Thái cổ xưa bằng cách gọi người là chiên con vô tỷ tích. Ngài biết, anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát, như vàng hay bạc, mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Sách Lê-vi xưa kia đã xác định phải chọn các con chiên vẹn toàn để dâng lễ vật cho Thiên Chúa, chẳng hạn như trong lễ nghi thanh tẩy người phong cùi. Trong ngày lễ ngũ tuần cũng thế, chương 23 sách Lê-vi viết, thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dâng 7 chiên con toàn vẹn, 1 tuổi, 1 con bò tơ và 2 con cừu đực làm lễ toàn thiêu dâng ra về, cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng ra về. Vì là hiến lễ dâng lên Thiên Chúa, các con vật phải toàn vẹn và vô tỷ tích. Tất cả các văn bản kể trên đây chứng minh việc hiểu cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu như là một hiến tế.
Sau đây chúng tôi xin thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các phái đoàn thiếu nhi công giáo tiến hành Ý sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các em tìm Chúa Giêsu là tác giả sự sống, niềm vui, tình thương và an bình. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố 24 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước và hiện thánh, trong đó có sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. London, trong một bài đăng trên báo Tài chính Thời báo ở London, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí suy nghĩ và xét mình nhân dịp Giáng sinh, lấy hứng từng tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.